Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Thanh Hà, Thanh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 7 năm 2024. Bầu cử Hạ viện, cánh tả bất ngờ về đầu nhưng không đạt đa số tuyệt đối, chính trường Pháp có thể rơi vào bất định. Lần đầu tiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Nga kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Bất ngờ thăm Trung Quốc, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố hành động vì sứ mệnh hòa bình cho Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hạ viện Pháp có nguy cơ rơi vào bất ổn và giải pháp thỏa hiệp. Theo dòng thời sự, bầu cử Quốc hội Pháp, báo chí quốc tế hoài nghi về khả năng đàm phán của các chính đảng để lập chính phủ liên minh. Thưa quý vị, bất chấp các thăm dò dự báo Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc RN cùng các liên minh về đầu trong cuộc bầu cử lập pháp, kết quả kiểm phiếu ngày hôm qua mùng 7 tháng 7, Liên minh Cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP đã về đầu ở vòng 2 của bỏ phiếu, nhưng không có được đa số tuyệt đối. Đứng sau liên minh đồng hành Ensemble của Tổng thống Macron, Đảng Cực hữu của bà Marine Le Pen tuy về thứ ba nhưng vẫn tiếp tục khẳng định đà trỗi dậy.
Kết thúc một mùa bầu cử cấp tốc với tỷ lệ tham gia đông đảo chưa từng có, 66,6% cho vòng 2 tính từ năm 1997. Kết quả bầu cử vòng 2 hôm mùng 7 tháng 7 vừa qua cho thấy một diện mạo chính trường mới tại Pháp bị chia thành ba khối. Thứ nhất là Liên minh Cánh tả, bao gồm các đảng cực tả. Nước Pháp bất khuất NFI, đảng xã hội PS, đảng xanh EENV, đảng Cộng sản Pháp. PCF đã về đầu với 182 dân biểu đắc cử, trở thành lực lượng chính trị hàng đầu. Tiếp đến là đảng đồng hành của Tổng thống Macron với 168 dân biểu, thấp hơn con số 250 trong Quốc hội mãn nhiệm. Đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc RN của bà Marine Le Pen cay đắng về 3 khi chỉ được 143 ghế, thua xa con số thăm dò đưa ra trước cuộc bỏ phiếu là trên 200 ghế. Theo giới phân tích, dù đảng RN không có được đa số như trông đợi, kết quả bỏ phiếu hôm qua tiếp tục khẳng định đà tiến đều đặn của đảng cực hữu tại Pháp khi số dân biểu tăng từ 89 người trước cuộc bỏ phiếu lên thành 143. Một điểm khác gây quan ngại là không một đảng hay liên minh nào có được đa số tuyệt đối, tức 289 dân biểu, để thành lập chính phủ. Chính trường Pháp có nguy cơ rơi vào tình trạng bất định, liên minh cánh tả hiện dưới áp lực để tìm kiếm một ứng viên khả tín cho vị trí thủ tướng. Trong khi chờ đợi, Thủ tướng Gabriel Attal hôm nay đã đệ đơn từ nhiệm đến Tổng thống Macron. Tuy nhiên, theo AFP, Điện Élysée thông báo, Tổng thống Macron đã đề nghị ông Attal ở lại lãnh đạo chính phủ vào thời điểm này nhằm bảo đảm sự ổn định của đất nước. Hôm qua, phát biểu sau kết quả bầu cử, Thủ tướng Attal tuyên bố ông sẵn sàng ở lại Điện Matignon cho đến khi nào bổn phận vẫn yêu cầu trong bối cảnh Thế vận hội mùa hè 2024 đang đến gần. Quốc tế đã có những phản ứng khác nhau về kết quả cuộc bầu cử. Nhìn chung tại châu Âu, việc Liên minh cánh tả về đầu khiến nhiều nước như Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là chủ đề mục theo dòng thời sự ngày hôm nay của Thanh Hà.
Tại Paris, hàng ngàn người đã tụ họp tại quảng trường République mang tính biểu tượng của cánh tả để mừng chiến thắng của Liên đảng Mặt trận Bình dân mới. Tuy không thể lên cầm quyền nhưng Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc lại gây quan ngại vì đã có được số dân biểu gần gấp đôi so với Quốc hội mãn nhiệm. Phóng sự của Chi Phương tối hôm qua ở Paris.
Tại một quảng trường nhỏ ở Paris, Place de la Bataille de Stalingrad, mọi người hồi hộp nín thở trước màn hình chiếu kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2. Đúng 20 giờ, tiếng hò reo vang trời khiến người ta cứ ngỡ Pháp vừa ghi bàn trong trận cầu của cúp Euro, xen lẫn những tiếng còi xe ô tô của những người qua đường, thậm chí là cả còi của tàu điện. Nhiều người bật khóc vì hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm khi mặt trận bình dân mới về đầu, xóa bỏ nguy cơ cực hữu nắm quyền. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ, được coi là một cú lội ngược dòng so với các thăm dò được đưa ra trước đó, như nhận định của một cử tri cánh tả.
Không có một phút giây nào mà chúng tôi tin rằng có thể chiến thắng. Lá chắn Cộng hòa chống cực hữu đã thành công. Pháp sẽ không phải là một nước phân biệt chủng tộc và phát xít. Đây không chỉ là thắng lợi của cánh tả mà thắng lợi của cả xã hội, dù không đạt được đa số tại quốc hội.
Trước các cử tri cánh tả, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon nhận định như sau.
Phải nói rằng, chúng ta đã hoài nghi về tình yêu đối với nước Pháp, nhưng cuộc huy động dân sự đã xóa bỏ hoài nghi đó.
Ông Mélenchon kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm bổ nhiệm mặt trận bình dân mới lãnh đạo đất nước. Những người có mặt tại đây dần dần di chuyển đến quảng trường République, mang tính biểu tượng của cánh tả tại Pháp, hòa vào không khí lễ hội, có nhạc, pháo hoa. Cảnh sát Paris cho biết khoảng 8.000 người đã có mặt và dần bị giải tán vào lúc nửa đêm. Trái ngược với không khí mừng chiến thắng, phe đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc liên minh với một bộ phận của đảng cánh hữu Những người Cộng hòa về thứ ba với 143 ghế tại Quốc hội. Chủ tịch đảng này Jordan Bardella lên án liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới là trái tự nhiên, tức bỏ khả năng phục hồi nước Pháp. Bà Marine Le Pen, nhân vật cốt cán trong đảng này thì không gọi đây là một thất bại, khi mà số ghế tại Quốc hội của Đảng Tập hợp Dân tộc hiện đã tăng gấp đôi so với năm 2022.
Thắng lợi vang dội của công đảng trong kỳ bầu cử lập pháp tại Anh đã được Liên hiệp châu Âu hoan nghênh. Về phía London, ngay sau khi được thành lập, tân chính phủ Anh từ cuối tuần qua đã bắt đầu hâm nóng trở lại quan hệ với một số nước trong Liên Âu. Mở đầu vòng công du châu Âu lần đầu tiên của tân Ngoại trưởng Anh David Lammy là chuyến thăm nước Đức ngày 6 tháng 7. Từ London, thông tin viên đài RFI Sidoni Koshe hôm nay cho biết chi tiết.
David Lammy đã kích hoạt nút tái khởi động quan hệ với châu Âu. Thông điệp của Ngoại trưởng Anh rất rõ ràng, đó là những năm tháng Brexit đã lùi về phía sau chúng ta, hết lời dẫn. Không phải tân chính phủ Anh muốn tái gia nhập Liên hiệp châu Âu, mà họ quan tâm đến việc phát triển các mối quan hệ đối tác thương mại. Và chính Đức là quốc gia mà tân Ngoại trưởng Anh đã chọn làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Bất chấp Brexit, Đức và Anh đã tăng cường hợp tác quân sự hồi mùa xuân năm nay, và trên thực tế, các vị bộ trưởng đã thảo luận về việc NATO tăng cường hỗ trợ Ukraine, về tình hình địa chính trị ở Trung Đông và về tình trạng biến đổi khí hậu. Tiếp tục vòng công du châu Âu, Ngoại trưởng David Lammy đến Ba Lan và Thụy Điển với cùng một thông điệp xin trích. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, chúng ta hãy hợp tác và giải quyết những thách thức chung tại Hoa Kỳ. Ngoại trưởng David Lammy sẽ cùng tân thủ tướng Keir Starmer dự thượng đỉnh NATO lần thứ 75.
Nhìn sang Hoa Kỳ, cho dù đã nhắc đi nhắc lại rằng không có ý định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng Tổng thống ứng viên Joe Biden, 81 tuổi, vẫn không thể trấn an công luận và nhiều quan chức cấp cao trong chính đảng Dân Chủ sau cuộc tranh luận thể hiện yếu kém về thể lực và năng lực trí tuệ trước đối thủ bên đảng Cộng hòa Donald Trump, trước khi bắt đầu một tuần lễ với nhiều cuộc họp dự kiến trong nội bộ đảng Dân Chủ để thảo luận về tình hình. Tổng thống Biden vào hôm qua tiếp tục chương trình vận động tranh cử, và lần này là tại bang Pennsylvania. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki gửi về bài tường trình.
Je sais que j'ai l'air d'avoir 40 ans, mais je fais ce job depuis très longtemps.
Tôi biết mình trông như mới chỉ 40 tuổi, nhưng mà tôi đã làm công việc này từ rất lâu rồi. Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua đã nói đùa như vậy với nụ cười tươi tắn để giải đáp những ngờ vực về tình trạng sức khỏe do tuổi tác của ông. Biden đã chọn lối hài hước. Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ đã đến bang Pennsylvania vào Chủ nhật để tham dự một loạt các sự kiện vận động tranh cử, bắt đầu bằng thánh lễ tại một nhà thờ của người da đen. Đây được xem như một cách nói chuyện trực tiếp với cử tri người Mỹ gốc Phi. Lá phiếu của cộng đồng này rất quan trọng. Ông nói, tôi luôn có xu hướng nói dài, nhưng lần này tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tổng thống Biden đã đùa như vậy khi ông mở đầu bài phát biểu của mình. Có thể đó là một dấu hiệu cho thấy phe của Tổng thống muốn ông hạn chế phát biểu để tránh những điều không lường trước được, vào lúc mà từng cử chỉ, mỗi lời nói của Biden đều bị xăm soi, và trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi, ngay cả trong hàng ngũ của bên Đảng Dân Chủ, đòi Biden phải rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngày hôm qua, Hakeem Jeffries, lãnh đạo thuộc phe thiểu số tại Hạ viện, cũng như là các lãnh đạo khác của bên Đảng Dân Chủ, đã tập hợp và theo tin đồn trên báo chí, thì dường như là còn lâu họ mới ủng hộ quyết định của Tổng thống Biden bằng mọi giá, vẫn tiếp tục tranh cử. Hơn 10 ngày sau cuộc tranh luận thảm hại trước đối thủ Donald Trump, ông Biden vẫn đang nỗ lực để trấn an công luận và khép lại các cuộc bàn tán về cuộc tranh luận đã nhấn chìm mọi chiến dịch tranh cử vốn đã rất phức tạp.
Lubna Anaki, New York, RFI.
lần đầu tiên kể từ khi ông Modi tái đắc cử Thủ tướng Ấn Độ và cũng là lần đầu tiên từ khi Nga xâm lược Ukraine, Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga hai ngày trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước. Là một nước ủng hộ thế giới đa cực, Ấn Độ muốn thể hiện vai trò hỗ trợ hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời tìm cách duy trì liên minh truyền thống với Nga, nhà sản xuất vũ khí chính cho New Delhi, nhưng hiện đang sao nhãng vì chiến tranh Ukraine. Thủ tướng Ấn Độ đến Moscow tới hôm nay. Trước các cuộc gặp mang tính chính thức vào ngày mai, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Narendra Modi sẽ có cuộc gặp mặt không chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tối nay. Từ Moscow, thông tin viên đài RFI Anissa Enjabri cho biết thêm thông tin.
Trên giấy tờ, đó là chuyến đi trăng mật thương mại, phục vụ lợi ích của Nga, bất chấp các trừng phạt, và thực vậy cán cân thương mại song phương hoàn toàn có lợi cho Moscow. Theo kết quả giao thương giữa hai nước trong năm vừa qua, Nga đã nhập khẩu tới Ấn Độ dược phẩm, hóa chất, thiết bị điện tử, cơ khí, nguyên vật liệu sắt thép, v.v. trị giá hơn 4 tỷ đô la. Và về phần mình, Nga đã xuất khẩu cho Ấn Độ dầu khí và các sản phẩm từ dầu khí, phân bón, lên đến hơn 61 tỷ đô la. Mức giá trần của vàng đen từ Nga mà nhóm G7 áp đặt lại không tác động nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế, các trừng phạt của phương Tây đã tác động mạnh đến lĩnh vực tài chính của Nga, ảnh hưởng đến các trao đổi thương mại. Ấn Độ phải trả bằng đồng tiền quốc gia rupee và Nga khó có thể lấy được khoản tiền đó. Một chủ đề khác là hợp tác quân sự mà Ấn Độ lại rất phụ thuộc vào Nga. Điều mà New Delhi quan ngại nhất là việc Moscow giao hàng chậm do phải tập trung cho cuộc chiến ở Ukraine. Một hồ sơ nhạy cảm hơn mà không ai dám nói ở Nga, đó là các chiến binh Ấn Độ có mặt trong hàng ngũ chiến đấu của quân đội Nga mà ông Narendra Modi muốn họ trở về.
Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bất ngờ đến Bắc Kinh để thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc về tình hình Ukraine sau khi đã đến thăm Nga và trước khi sang Mỹ dự thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
Hôm nay, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh chỉ hai tháng sau chuyến công du Budapest của ông Tập. Trên mạng xã hội X, ông Orbán cho biết đến Trung Quốc vì sứ mệnh hòa bình 3.0 cho Ukraine. Về phía Bắc Kinh, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình xin trích. Cộng đồng quốc tế cần phải tạo các điều kiện cần thiết và hỗ trợ việc nối lại đối thoại trực tiếp và các cuộc thảo luận giữa đôi bên. Theo ông Tập, giải pháp chính trị thông qua một lệnh nhanh chóng ngừng bắn là có lợi cho tất cả các bên. Hết lời dẫn, Thủ tướng Hungary nhấn mạnh Trung Quốc là một cường quốc chủ chốt trong việc tạo lập các điều kiện hòa bình để giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Hãng tin Anh Reuters lưu ý ông Viktor Orbán không được Kiev và Liên hiệp châu Âu ủy nhiệm đến Bắc Kinh. Phó Thủ tướng Đức hôm nay khẳng định những phát biểu của ông Orbán không phải là nhân danh Liên Âu.
Vẫn liên quan đến châu Á, sau nhiều tháng đàm phán, vào hôm nay Philippines và Nhật Bản đã ký kết hiệp ước phòng thủ quan trọng, cho phép triển khai quân đội tại quốc gia đối tác ký kết. Với hiệp ước này, Tokyo và Manila thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương nhằm đối phó với đà bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Thư ký truyền thông phủ Tổng thống Philippines Angelo Garafin cho AFP biết lễ ký kết thỏa thuận tiếp cận tương hỗ RAA giữa Bộ trưởng Quốc phòng Philippines và đồng cấp Nhật Bản đã diễn ra tại phủ Tổng thống ở Manila từ tháng 11 năm 2023. Hai nước đã đàm phán một hiệp ước song phương cho phép triển khai quân đội tại quốc gia đối tác, đặc biệt cho các mục tiêu huấn luyện và thao dược quân sự. Theo đánh giá của nhà địa chính trị học Đông Maclean Jin tại Manila, thì thỏa thuận Tokyo-Manila là quan trọng, giúp Philippines cải thiện khả năng tương tác giữa các đối tác, chia sẻ cùng tầm nhìn, hết lời dẫn. Theo AFP, Philippines cũng đã ký kết thỏa thuận tương tự với Úc, Mỹ và hiện đang nhắm đến đúc kết một thỏa thuận mới với Pháp. Thỏa thuận Philippines-Nhật Bản được ký kết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh đảo Đài Loan và Biển Đông, các vụ va chạm giữa tàu thuyền Trung Quốc và Philippines gia tăng tại những vùng biển có tranh chấp, mà sự cố nghiêm trọng nhất đã xảy ra vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, khi hải cảnh Trung Quốc dùng gậy gộc, dao rìu tấn công một tàu tiếp tế Philippines khiến một binh sĩ bị thương. Nhật Bản từng chiếm đóng Philippines trong đệ nhị thế chiến, nhưng hai nước đã xích lại gần hơn trên bình diện kinh tế và tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trong lĩnh vực quốc phòng, Nhật Bản là một trong số các nước cung cấp trang thiết bị an ninh chính yếu cho Philippines như tàu tuần tra cho tuần duyên cũng như là các hệ thống radar giám sát bờ biển.
Sau đây là một số thông tin khác.
Bắc Triều Tiên kỷ niệm 30 ngày mất. Xin lỗi quý vị, Bắc Triều Tiên kỷ niệm ngày hôm nay 30 năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Báo chí của nhà nước Bắc Triều Tiên khoe trương sức mạnh tên lửa và hạt nhân dưới thời Kim Jong Un, tự ví như một cường quốc quân sự, đồng thời kêu gọi người dân trung thành với cháu nội của cố lãnh đạo là Kim Jong Un. Tờ Rodong Shinmun cũng đăng bài phát biểu của Kim Jo Jong, em gái của công Kim Jong Un, chỉ trích việc Hàn Quốc tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận dùng đạn thật gần biên giới giữa hai nước, coi đây là hành động khiêu khích, khiến tình hình thêm căng thẳng.
Nhìn sang Hàn Quốc, trong bối cảnh bế tắc đàm phán với ban lãnh đạo, công đoàn của tập đoàn Samsung đã kêu gọi nhân viên đình công trong 3 ngày kể từ hôm nay để gây sức ép, mong muốn điều chỉnh lại hệ thống lương thưởng tại tập đoàn công nghệ. Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu người sẽ tham gia đình công, nhưng theo một thăm dò mà công đoàn thực hiện, con số này có thể lên đến 8.100 người trong tổng số hơn 28 nhân viên. Xin lỗi quý vị, trong tổng số hơn 28.000 nhân viên.
Nga phóng hơn 40 tên lửa đến nhiều thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm nay thông báo trên Telegram là các thành phố như Dnipro, Kryv Rih, Slovyansk, Kramatorsk, v.v. cũng bị tên lửa nhắm tới, ít nhất 20 người thiệt mạng. Tại Kiev, nhiều khu nhà ở, cơ sở hạ tầng và một bệnh viện nhi bị trúng tên lửa. Vụ oanh kích của Nga nhắm vào bệnh viện nhi ở Kiev đã bị châu Âu và Liên Hiệp Quốc chỉ trích gay gắt.
Nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong 12 tháng liên tiếp, theo Cơ quan về Biến đổi Khí hậu Copernicus Climate Change Service của châu Âu công bố ngày hôm nay, vào tháng 6 năm 2024, được ghi nhận là tháng thứ 12 liên tiếp mà nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tháng 6 vừa qua cũng là tháng thứ 13 liên tiếp nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, nhiệt độ trung bình của không khí và của đại dương cũng tăng cao.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay khẳng định có thể mời ông Bashar al-Assad, đồng cấp Syria, đến thăm nước này bất cứ lúc nào. Đây được coi là một hành động mang tính hòa giải giữa hai nước.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hạ viện Pháp có nguy cơ rơi vào bất ổn và nguy cơ thỏa hiệp. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Tại Pháp, kính thưa quý vị, tại Pháp, Liên minh cánh tả NFP đã về đầu sau vòng 2 cuộc bầu cử hạ viện ngày 7 tháng 7 vừa qua, gạt bỏ được kịch bản tồi tệ nhất là phe cực hữu có đa số tuyệt đối ở nghị trường như các thăm dò và dự phóng. Tuy nhiên, nghị trường Pháp bị phân rẽ thành 3 khối lớn mà không khối nào có đa số tuyệt đối để thành lập chính phủ, có nguy cơ đẩy nước Pháp rơi vào bất ổn giống như dưới thời đệ tứ Cộng hòa. Liệu rằng người dân, chính phủ và các chính gia Pháp có can đảm học hỏi văn hóa thỏa hiệp như các nước láng giềng Bắc Âu để duy trì ổn định đất nước hay không? Năm 2022, trong một bài nhận định về cuộc bầu cử lập pháp với kết quả đảng của Tổng thống Macron về đầu nhưng không có đa số tuyệt đối, trên trang Atlantico, ông Jean-Marc Sylvestre từng khẳng định Pháp không có văn hóa thỏa hiệp mà chỉ có văn hóa xung đột hay đối đầu giữa hai khối chính trị. Hai năm sau, trong cuộc bầu cử sớm sau thông báo giải tán quốc hội bất ngờ của Tổng thống Macron, kết quả đưa ra còn thảm hại hơn, không một đảng hay liên minh nào trong số 3 khối có được đa số tuyệt đối để cầm quyền. Nếu như mặt trận Cộng hòa đã giành chiến thắng trong việc ngăn chặn đảng cực hữu lên cầm quyền, thì mặt trận này cũng không cản được đà tiến của phe này ngày càng lớn dần trên chính trường Pháp. Điều tệ hại nhất đã tạm thời được gác sang một bên, nhưng nỗi lo bế tắc là hiện hữu. Mặt trận bình dân mới NFP bao gồm cả cánh tả và cực tả về đầu, nhưng ai sẽ là thủ tướng? Danh sách những gương mặt được cho là khả dĩ, dài dằng dặc, trong khi tên của ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất NFI không ngừng được nhắc đến, nhưng không được các thành phần khác trong mặt trận đồng tình. Với tuyên bố sẽ áp dụng các chính sách được đề ra trong chương trình vận động như tăng lương tối thiểu lên 1.600 euro, ấn định mức giá các mặt hàng nhu yếu phẩm, tăng các loại thuế v.v., khó có thể hình dung là khối đồng hành của Tổng thống Macron và đảng cực hữu EN sẽ ủng hộ để chính phủ của NFP lãnh đạo đất nước. người ta cũng không loại trừ khả năng NFP sẽ dùng đến điều khoản 49.3 của hiến pháp để thông qua các chính sách, một công cụ pháp lý mà cánh tả Pháp không ngừng lên án chính phủ Tổng thống Macron trong suốt 2 năm qua. Trước nguy cơ cánh tả cũng như cả nước Pháp rơi vào cảnh bị tắc nghẽn, tờ Libre Belgique của Bỉ cho rằng sau mặt trận chống EN cần phải có một sức bật cộng hòa để thoát khỏi bế tắc và tránh hình phạt kép, đó là một nước Pháp không thể điều hành và lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen trở thành tổng thống vào năm 2027. Đã đến lúc các chính đảng Pháp nên gạt sang một bên những ngờ vực chính trị, ngay cả trong nội bộ các đảng, sự khác biệt về hệ tư tưởng để hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng. Tổng thống Macron không còn chọn lựa nào khác là tìm kiếm những dân biểu có khả năng cùng nhau làm việc bất chấp núi bất đồng chia cách họ. Đây cũng là mô hình thỏa hiệp chính trị mà nhiều nước châu Âu như Đức và Bỉ đang thực hiện. Đương nhiên, sự thỏa hiệp đó đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, mất nhiều thời gian. Nhưng để có thể phá vỡ các rào cản, chôn vùi những cách biệt, cần phải học cách đối thoại, dám đứng cạnh đối thủ hôm qua và đàm phán đến một dấu phẩy trong một thỏa thuận. Kết quả bỏ phiếu ngày 7 tháng 7 hôm qua gợi nhớ lại một giai đoạn tương tự trong lịch sử nước Pháp dưới thời đệ tứ Cộng Hòa. Trước nguy cơ các nhóm phát xít lên cầm quyền, năm 1936, một mặt trận bình dân tập hợp hai đảng xã hội và cộng sản đã hình thành và đã giành thắng lợi bầu cử. Nếu như việc cánh tả lên cầm quyền đã đáp trả mong mỏi to lớn của người dân, thì những tính toán chính trị và thiếu đối thoại của đảng Cộng sản Pháp thời đó đã phần nào làm lu mờ những thành quả xã hội đạt được và không cản trở được những cuộc đình công rầm rộ phản đối chính phủ do khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp gia tăng, với hệ quả là một chính phủ Pháp phát xít lên cầm quyền. Đây hẳn là một bài học lịch sử mà nước Pháp ngày nay có lẽ không nên bỏ quên.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với mục Điểm Báo do Thủy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt về bầu cử Hạ viện Pháp của Thanh Phương, nói về đề tài thành lập nội các mới, bài toán nan giải của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Sau đó là tạp chí thể thao của anh Vũ về chủ đề Hành trình mờ nhạt nhưng may mắn của đội tuyển Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, thế nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự. Anh Vũ, xin lỗi quý vị, Thanh Hà nói về đề tài bầu cử Quốc hội Pháp, báo chí quốc tế hoài nghi về khả năng đàm phán của các chính đảng để đập chính phủ liên minh.
Hiếm khi nào mà báo chí Anh Mỹ cũng như là toàn khối trong Liên Âu đều tập trung vào tình hình chính trị tại Pháp, kết quả bầu cử Quốc hội Pháp ở vòng nhì tối ngày hôm qua mùng 7 tháng 7 chiếm rất nhiều trang, thậm chí là được đưa lên trang nhất các tờ báo lớn từ ở London đến Washington, từ Bruxelles cho đến Berlin, đến mãi tận Athens, Roma hay Madrid. Sau bất ngờ và cái thở phào nhẹ nhõm, Pháp thoát nạn không bị rơi vào tay phe cực hữu bài ngoại thân Nga là câu hỏi về khả năng đàm phán và đối thoại giữa ba khối khá cân bằng trong Quốc hội sắp tới.
Trước hết tại Hoa Kỳ, trang mạng của nhật báo Washington Post sáng nay đặt mục bầu cử Pháp lên trên cả bầu cử Mỹ với nhận định sự lớn mạnh của phe cực hữu đột ngột bị chặn lại nhờ đà tiến của bên cánh tả. Tờ báo nói đến một sự bất ngờ kép.
Phe của Tổng thống Macron tưởng rằng đã thua nên không dự trù tổ chức sự kiện trong đêm công bố kết quả, đấy là điểm bất ngờ thứ nhất. Từng bị Đức Quốc xã đô hộ cử tri Pháp chưa sẵn sàng để chấp nhận tập hợp dân tộc lên cầm quyền, mặt trận Cộng Hòa tập hợp tất cả những tiếng nói không chấp nhận để nước Pháp rơi vào tay của phe cực hữu, là bức tường thành vững chắc ngoài mong đợi để ngăn chặn đảng tập hợp dân tộc trong tay gia đình Le Pen lên nắm quyền. Đấy là bất ngờ thứ hai sau kết quả vòng một cách nay mới đúng một tuần. Điểm then chốt còn lại là liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới NFP liệu có đủ thực tế, liệu có nắm bắt cơ hội vượt lên trên những bất đồng để có thể đi xa hơn là mục tiêu chỉ làm lá chắn ngăn cản làn sóng cực hữu hay không, hay là như thủ lĩnh của phe cực tả đảng nước Pháp bất khuất ông Jean-Luc Mélenchon khẳng định kết quả bầu cử tối qua là thất bại của Macron và liên minh, Macron phải cúi đầu nhìn nhận thất bại của ông ấy để cho liên minh cánh tả thực hiện toàn bộ chương trình vận động tranh cử mà họ đã đề xuất. về lực lượng thứ nhì trong Quốc hội Pháp sắp tới đây là liên minh cánh chung của Tổng thống Pháp, vẫn Washington Post xem lá phiếu của cử tri lần này là cơ hội để cứu vãn di sản chính trị 7 năm vừa qua của Macron. Nhật báo Mỹ kỳ vọng phe này sẽ mở rộng liên minh với cánh hữu của cựu Tổng thống Sarkozy, cũng như là với những dân biểu bên cánh tả ôn hòa.
New York Times bi quan hơn khi nhìn về tờ sử nước Pháp qua nhận định kết quả bầu cử dẫn đến bế tắc, không phe nào giành được đa số tuyệt đối. Thông tin viên của tờ báo tại Paris, Roger Cohen, viết, tất cả là do lỗi của Tổng thống Macron, đã giải tán quốc hội và cho bầu cử trước thời hạn, để rồi giờ đây chính ông bị kẹt giữa bên cực tả và bên cực hữu. Macron không còn sức thu hút.
Cử tri Pháp ồ ạt bỏ phiếu để gạt đảng bài ngoại và với quá khứ không chút vẻ vang trong gia đình Le Pen, nhưng đồng thời thì người dân Pháp cũng đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến tầng lớp các doanh nhân và ưu tú chung quanh ông Macron. Thông điệp ấy là người dân muốn có một sự thay đổi thực sự. New York Times bồi thêm, vào lúc mà Joe Biden đang khó nhọc để đương đầu với Donald Trump, những bất ổn về chính trị tại Pháp kéo dài có nguy cơ tác hại đến tình hình quốc tế. Đương nhiên là Moscow hoan nghênh việc đảng của bà Le Pen mở rộng ảnh hưởng tại Quốc hội Pháp, dù là đã để hụt mất chức vụ thủ tướng kỳ này. Nhìn đến bước kế tiếp, New York Times nhận định, khác với nhiều nước ở châu Âu như Bỉ, Ý hay là Đức, Pháp không có truyền thống đàm phán. Để thành lập một chính phủ liên minh với sự tham gia của các đảng phái với những quan điểm khác nhau, Pháp cũng không có thói quen thành lập những liên minh tạm thời để điều hành đất nước.
Pháp không có truyền thống đối thoại chính trị, cũng là nhận định của tờ báo kinh tế Anh, The Economist, trong bài cập nhật trên mạng. Tờ báo này cầm chắc là đương kim Thủ tướng Attal sẽ vẫn giữ được điện Matignon cho đến khi các nhóm dân biểu ở Quốc hội được định hình. Giai đoạn chuyển giao quyền lực đó có thể kéo dài cho đến hết 2 tháng hè tại Pháp, tức là cho đến khi kết thúc Olympic Paris.
Báo tài chính Financial Times cũng cho rằng Emmanuel Macron giải tán Quốc hội để làm sáng tỏ tình hình, xem dân Pháp muốn gì, thế nhưng kết quả tối qua chỉ đẩy nước Pháp vào cái thế bấp bênh hơn, và đó là điều không hay cho bản thân của nước Pháp cũng như là cho các đối tác của Paris trong Liên Âu. Với tương quan lực lượng ngang ngửa nhau, 3 khối trong quốc hội mới đặt Pháp trong cái tình trạng bế tắc về chính trị, hay đúng hơn là vào cái cảnh bất trị, để rồi đúng 1 năm sau mà không có thể sẽ lại giải tán quốc hội. Cặp bài trùng Marine Le Pen, Jordan Bardella như vậy chỉ cần chờ thời cơ để khẳng định rằng Đảng Tập hợp Dân tộc là một giải pháp thay thế, chỉ có đảng này mới đủ tài đức để tái lập trật tự và ổn định cho đất nước. Trong kịch bản ấy thì thất bại tối qua của RN chỉ là một ván thua tạm thời.
Riêng khối Liên hiệp châu Âu thở phào nhẹ nhõm trước kịch bản Đảng Tập hợp Dân tộc có đường lối bài châu Âu bị đẩy xa hơn một chút khỏi phụ thủ tướng Pháp, nền kinh tế thứ nhì trong khối này tránh được kịch bản tai hại nhất.
Tờ El Mundo của Tây Ban Nha có lập trường trung hữu chạy tựa lớn, thất bại thứ 3 của Marine Le Pen. Tờ báo này ngụ ý sau 2 lần đã tiến gần đến ngưỡng cửa của Điện Élysée nhờ ứng viên Marine Le Pen lọt vào vòng nhì bầu cử Tổng thống Pháp, rồi lần này là cận kề phủ Thủ tướng ở Điện Matignon, thế nhưng rồi RN lại bị đẩy ra xa nhờ tình thế đã hoàn toàn được đảo ngược một cách quá bất ngờ. Cây bút bình luận của tờ báo này thực sự nể phục nước Pháp với những màn thay đổi quá ngoạn mục, là chiếc nôi của nhân quyền, là cột trụ của Liên Âu, nhưng cử tri Pháp đã từng sẵn sàng để ngả vào vòng tay của phe cực hữu bài châu Âu và có tinh thần kỳ thị sau kết quả vòng 1. Thế nhưng rồi lại cũng cử tri Pháp trong chưa đầy 1 tuần lễ đã đảo ngược mọi dự báo, tái lập lại được một mặt trận chống đảng bài ngoại và kỳ thị này. Vào lúc mà đảng cực hữu của Giorgia Meloni tại Ý đang cầm quyền ở Roma, thì nhật báo La Repubblica ấn bản sáng nay chú ý đến số phận của các ứng viên RN. Giấc mơ của phe cực hữu tại Pháp trở thành cơn ác mộng. Đặc phái viên của tờ báo có mặt tại trụ sở của Đảng Tập hợp Dân tộc tối qua nói đến bộ mặt ủ rũ của Chủ tịch Jordan Bardella, và chẳng còn ai lòng dạ nào khi nghe bà Marine Le Pen phát biểu.
Tại Bruxelles, tờ báo uy tín La Libre Belgique nói đến cử tri Pháp tạo nên mối bất ngờ quá lớn, nhưng Paris cần khẩn trương thoát khỏi bế tắc. Tờ báo này cũng cố ý chê các chính khách Pháp không biết thỏa thuận với nhau. Nghe qua các tuyên bố ban đầu của các chính khách Pháp, dường như đây là nhiệm vụ khó hoàn thành.
Đức, đầu tàu của Liên hiệp châu Âu và cũng là bộ đôi cùng với Pháp trong khối, đã thực sự thở phào nhẹ nhõm. Der Spiegel nói đến một đòn thay đổi ngoạn mục từ chính trường Pháp, còn về phần các chính khách của Đức tại Berlin, từ nhiều ngày qua Thủ tướng Olaf Scholz thực sự lo lắng là ông sẽ phải đàm phán với phe bài châu Âu của Bạc Đê La, nên ngay tối qua, Nils Schmidt, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức, đã thốt lên rằng Berlin tránh được kịch bản tệ hại nhất, cho dù biết trước là về chính trị Emmanuel Macron đã bị suy yếu. Nước Đức từng xem cuộc bầu cử quốc hội Pháp lần này là một thách thức trong quan hệ song phương và mang tính định đoạt cho tương lai của toàn khối Liên hiệp châu Âu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bầu cử Hạ viện Pháp, cánh tả bất ngờ về đầu nhưng không đạt đa số tuyệt đối. Chính trường Pháp có thể rơi vào bất định. Lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Nga kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Bất ngờ thăm Trung Quốc, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố hành động vì sứ mệnh hòa bình cho Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My thực hiện.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nước Pháp nín thở chờ đợi, đó là tích của Le Monde xuất bản từ cuối tuần trước, và hôm nay, nhật báo thiên tả Libération thở phào nhẹ nhõm. Uff, trên trang nhất, sau khi có kết quả cuộc bầu cử quốc hội vòng 2, Le Figaro nhận định FN thất bại, cánh tả vượt lên trên phe Macron. La Croix nhấn mạnh, nước Pháp nói không với cực hữu, còn Risico thẳng thừng chạy tích lớn, cái tát. Kết quả thật bất ngờ, cánh tả dẫn đầu đảng cầm quyền về nhì, cực hữu về thứ ba và ngay cả cánh hữu những người Cộng hòa cũng trụ lại được. Không có cuộc thăm dò nào dự báo được trật tự trên đây. Một lần nữa, người Pháp đã chặn đường cực hữu, trong khi phe này ngỡ rằng sắp nắm được quyền lực.
Đảng Tập hợp Dân tộc EN không thể nắm quyền, La Croix, đó là thông điệp của đa số dân Pháp trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 2.
Một sự xoay chiều ngoạn mục chỉ trong vòng một tuần lễ, từ hy vọng có được đa số tuyệt đối, cực hữu chỉ còn là lực lượng đối lập đông nhất. Đó là nhờ chiến lược chuồn phiếu cho những ứng cử viên có khả năng đánh bại Tập hợp Dân tộc, cánh tả được lợi, nhưng cánh trung cũng trụ lại được. Tuy nhiên, nước Pháp có thể trở nên không thể lãnh đạo nổi, trừ phi đạt được các thỏa thuận, đây là điều khó khăn, trong khi ai cũng nghĩ đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Tuy nhiên, không nên để cho người dân một lần nữa lại phải đóng vai kháng trả hay quên đi những bất bình đã dẫn đến việc bỏ phiếu cho cực hữu. Sự thức tỉnh mới đây chứng minh một nước Pháp khoan dung, không nhường bước trước xu hướng cực đoan. Nhật báo thiên tả Libération nói lời cảm ơn mặt trận Cộng hòa được quyết định nhanh chóng vào tối 30 tháng 6. Một lần nữa, người Pháp chứng tỏ sự chín chắn về chính trị khi đi bầu đông đảo nhằm bảo vệ những giá trị cột kỷ nguyên ánh sáng đã làm nên nền dân chủ Pháp, những giá trị mà đảng Tập hợp Dân tộc tuy trưng ra bộ mặt hoài chịu hơn vẫn tiếp tục đe dọa. Khi nói không với một chính phủ cực hữu, cử tri đã bác bỏ ý tưởng về một nước Pháp bài ngoại tự cô lập, nhà nước Pháp quyền dần bị xói mòn. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhắc nhở nên tránh xu hướng cực đoan và đừng quên cực hữu đang mạnh hơn bao giờ hết với số lượng đông đảo trong quốc hội.
Lezeco nhận xét, chưa bao giờ đảng của bà Marine Le Pen lại có được những điều kiện thuận lợi như vừa qua. Nước Pháp ngã sang hữu, Tổng thống Macron bị chống đối, thủ lãnh cực tả Mélenchon càng bị ghét hơn, thế rồi bỗng dưng những cử tri vắng mặt rời khỏi nhà, bỏ phiếu theo khuyến cáo của phe mình, đất nước đứng lên và đã nói không.
Từ chiến dịch ngăn chặn này, cánh tả được lợi dù căng thẳng về trường hợp ông Mélenchon và chương trình chi tiêu vô cùng lớn được lập ra vội vã. Ba khối mà không khối nào có được đa số sẽ phải sống chung với khả năng phải Macron liên minh với cánh tả. Đó là nghịch lý của cuộc bầu cử này. Ông Emmanuel Macron khi giải tán quốc hội đã gây bất bình cho những người thân cận, nguy cơ đảng cầm quyền sụp đổ, nhưng bộ ba sau bầu cử lại đặt ông vào vị trí trung tâm. Macron sẽ cố gắng thu phục ở cánh trung và cánh tả để lập đa số và chính phủ liên minh. Cánh tả sẽ gây khó dễ cho ông vì họ về đầu và còn phải thương lượng luận giữa cực tả và phe dân chủ xã hội, đề nghị một nhân vật cánh tả được cả cánh trung lẫn cánh hữu chấp nhận làm thủ tướng. Nguy cơ đi liệt định chế đang xa dần, khó khăn nhất là tìm được sự hòa hợp lâu dài, một chính sách cánh tả cho một đất nước đã nghiêng sang hữu chăng, những ngày sắp tới sẽ phức tạp.
Tương tự, xã luận của tờ Le Figaro nói về nghịch lý, nước Pháp hữu khuynh, mục tiêu thiên tả, mặt trận Cộng hòa được gấp rút dựng lên để chặn đường cực hữu, tỏ ra hiệu quả đến nỗi liên minh cánh tả bỗng vọt lên dẫn đầu.
Đối với đảng tập hợp dân tộc, đây là thất bại nặng nề, dù số ghế chiếm được nhiều hơn nhưng cũng không xóa được cú sốc. Họ đã đến quá gần quyền lực, đã thắng lớn trong hai cuộc bầu cử trước đó, chiếm được 1/3 số cử tri, nhưng rốt cuộc cực hữu vẫn gây lo ngại cho đa số dân Pháp. Hậu quả là cánh tả có được thế mạnh, dù sau vòng 1 ít có ai tin vào khả năng này. Phe ông Macron mà đứng đầu là Thủ tướng Gabriel Attal còn trấn an là bỏ phiếu cho mặt trận bình dân mới, không rủi ro gì vì cánh tả không thể thắng. Nhưng kết quả, trong một cái nước Pháp chưa bao giờ hữu khuynh như vậy, mà cuộc bỏ phiếu nghị viện châu Âu và quốc hội vòng 1 đã chứng tỏ, nay lại thiên về tả, vì ông Macron không có chọn lựa nào khác để lập liên minh. Tổng thống có thể hài lòng vì đánh bại bà Marine Le Pen tới lần thứ 3, dù có mất đi vài chục dân biểu, nhưng đảng của ông kháng cự tốt hơn dự kiến. Chiến thắng này không thể làm quên đi tình hình lộn xộn sắp tới, và ông phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về quyết định giải tán trước đây. Quốc hội sắp tới sẽ khó điều khiển hơn, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không phải sống chung với rọt đăng Bạc Đen La, nhưng lại phải chịu đựng cảnh sống cùng với cánh tả mà Jean-Luc Mélenchon đang thống trị. Liệu Macron có phải giành chức thủ tướng cho nhân vật do cực tả chọn lựa hay không, đó sẽ là thảm họa chính trị cho Macron và cho nước Pháp. Theo tờ báo, ông sẽ phải trả giá. Nhìn chung, cánh tả đã đòi bỏ cải cách hưu trí, lại đánh thuế tài sản và ngưng luật nhập cư. Những cử tri đảng RN có cảm giác cuộc bỏ phiếu của họ bị đánh cắp, còn những người Pháp trung trung và thiên hữu cũng bực tức vì họ không hề gần gũi ý tưởng của phe xã hội. Một điều chắc chắn là nước Pháp còn bất ổn lâu dài.
Nhật báo kinh tế Lexico thì cho rằng nên tìm ra phương án B, tại sao lại không thử sức với một chính phủ kỹ trị trong lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn.
Chỉ có 10 phút vào tối Chủ nhật để trôi từ vực thẳm này sang vực thẳm khác. Vào đúng 20 giờ, thời điểm luật định để công bố kết quả, cực hữu đã vấp phải một bức tường, hay đúng hơn là bức trần thủy tinh, với chiến thắng của mặt trận Cộng hòa. Nhưng chỉ 10 phút sau, ông Jean-Luc Mélenchon đã chấm dứt mặt trận này khi đòi quyền lực cho liên minh cánh tả. Thủ lãnh cực tả đã khiến những ai đã quên phải nhớ lại chiến lược của nước Pháp bất khuất LFI trước hết là gây rối loạn. Một lần nữa, với một quốc hội khó tìm được đa số hơn cả khóa trước, với một bộ phận chính giới coi trọng chiếc ghế của mình hơn là các giá trị và sự khả tính của chương trình, đã đến lúc tìm một giải pháp khả dĩ. Phải chăng nên tham khảo kinh nghiệm của Mario Monti bên Ý, thời gian 2011-2012 để thoát khỏi khủng hoảng tài chính.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Ukraine, Le Monde nhận thấy Nga gây áp lực để ngăn việc chuyển giao F-16 cho Ukraine. Những chiến đấu cơ đầu tiên được đồng minh cung cấp được loan báo trong tháng 7, nên Moscow liên tục tấn công vào các căn cứ không quân của Ukraine vào lúc hội nghị thượng đỉnh NATO ngày mai sẽ khai mạc tại Washington.
Một nguồn tin quân sự phương Tây nhận định, Nga chiên oai chịu vỏ để gây hoang mang cho Ukraine và các nước ủng hộ vào thời điểm bản lề. Được biết khoảng 95 chiếc F-16 được hứa trao tặng. Từ nay tới 2028, những tuần thơ đầu tiên đã đến Romania, nơi các phi công F-16 tương lai của Ukraine sắp hoàn thành chương trình huấn luyện. Trên thực tế, việc chuyển giao F-16 lệ thuộc vào việc tạo ra những vòng phòng không để bảo vệ phi trường và nhà kho. Ukraine thiếu rất nhiều các hệ thống gồm radar, tràng phóng hỏa tiễn, có thể phá hủy ngay trên không các tên lửa hay phi cơ của địch, trong khi đó đồng minh chỉ cung cấp nhỏ giọt. Về số lượng, phải có được 12 phi đội mới hiệu quả, trong khi nếu tính cả số chiến đấu cơ được hứa chuyển giao, tổng cộng Kiev chỉ có 8 phi đội. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Ukraine chờ đợi những động thái mạnh mẽ hơn.
quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My. Sau đây, mời quý thính giả nghe tạp chí đặc biệt do Thành Phương thực hiện về bầu cử Quốc hội Pháp, thành lập nội các mới, bài toán nan giải của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tạp chí đặc biệt.
Sau vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội tại Pháp ngày hôm qua, không một đảng nào chiếm được đa số tuyệt đối trong Hạ viện mới. Theo kết quả chính thức, tuy về đầu, Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới không đạt được 289 ghế để có thể một mình cầm quyền mà không cần sự tham gia của các đảng khác. Liên minh mang tên đồng hành của Tổng thống Emmanuel Macron về nhì, kế đến là đảng cực hữu Tập hợp dân tộc về hạng 3. Trước một hạ viện bị phân thành ba khối lớn như vậy, việc thành lập nội các mới là một bài toán cực kỳ nan giải đối với các chính đảng cũng như đối với Tổng thống Macron. Trả lời báo Pháp ngữ RFI tối hôm qua, Arnaud Le Pirouille, giáo sư đại học Paris Nanterre, nhận định về tình hình mới này.
La situation est quand même un peu inédite par rapport à ce qu'on a connu auparavant, puisque les quelques fois où le président.
Đây là một tình hình chưa từng có so với những gì mà chúng ta đã thấy trước đây. Một vài lần mà đảng của tổng thống hay các đảng ủng hộ ông bị thua trong một cuộc bầu cử và phe đối lập giành chiến thắng áp đảo, tổng thống đã buộc phải bổ nhiệm một thủ tướng đối lập với mình. Tình hình hiện nay có hơi khác vì không có một đa số nào thật rõ ràng sau bầu cử. Có một khối dẫn đầu và theo sau là hai khối kia, đứng về góc độ nghị viện, có một logic không quen thuộc với chính trường nước Pháp. Đó là Tổng thống trước hết phải đề nghị chức thủ tướng cho khối đông nhất ở Hạ viện. Ở đây là mặt trận bình dân mới, chỉ một khi không thực hiện được thì mới phải chọn một giải pháp khác. Nhưng logic về mặt nghị viện thì phải là như thế.
Si ça ne fonctionne pas, devoir d'autres solutions. Mais il me semble que la logique parlementaire devrait être celle-là.
Ngay từ tối qua, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất, ông Jean-Luc Mélenchon, đã tuyên bố rằng Tổng thống Macron không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc bổ nhiệm tân thủ tướng là một nhân vật thuộc Liên minh Mặt trận Bình dân mới. Nhưng ngay cả trong Liên minh cánh tả này, đang có những bất đồng sâu sắc, cho nên dù có muốn, Tổng thống Macron cũng khó mà đi theo hướng đó. Ấy là chưa kể, trong phe của Tổng thống Pháp, rất nhiều người dị ứng với cái tên nước Pháp bất khuất. Đặc biệt là dứt khoát không chấp nhận ông Mélenchon làm thủ tướng do những quan điểm của nhân vật này quá cực đoan. Nhưng đối với Nicolas Tenzer, giáo sư Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, trả lời RFI Pháp ngữ, trong bối cảnh hiện nay, không có con đường nào khác là lập một chính phủ liên minh.
La première chose qu'il va falloir expérimenter d'une manière ou d'une autre, indépendamment de la personnalité même du Premier ministre, c'est un gouvernement de coalition. Je ne vois pas.
Giải pháp đầu tiên cần phải thử nghiệm bằng cách này hay cách khác, bất kể tân thủ tướng là nhân vật như thế nào, đó là thành lập một chính phủ liên minh. Tôi không thấy có giải pháp nào khác. Đơn giản, đó là vì không thể nào thông qua được các dự luật với một chính phủ chỉ gồm những bộ trưởng thuộc khối mặt trận bình dân mới hay thuộc khối đồng hành, khối của Tổng thống Macron. Có thể là trước khi xét chọn ai làm thủ tướng, phải tính đến thành phần tân nội các. Nội các này phải bao gồm không chỉ những người thuộc mặt trận bình dân mới, mà cả những người thuộc các đảng trong khối đồng hành. Và nếu cần thì thêm một số nhân vật thuộc cánh hữu bảo thủ, chẳng hạn như những nhân vật thuộc đảng những người Cộng Hòa. Cũng khó có khả năng liên minh đồng hành của Tổng thống Macron gạt mặt trận bình dân mới ra một bên để lập một chính phủ liên minh với đảng những người Cộng Hòa. Tuy nhiên, giải pháp đó không phải là truyền thống trong nền đội ngũ Cộng Hòa. Nhưng dẫu sao thì chúng ta sẽ buộc phải tìm ra một công thức mới, vì rõ ràng tình hình chính trị nước Pháp hiện nay là chưa từng có. Chúng ta đã thấy ở Đức, thường có những đại liên minh, quy tụ những đảng đôi khi đối lập hoàn toàn với nhau. Ông Raphael Glucksmann, nghị sĩ cánh tả của Nghị viện châu Âu, đã nhắc lại là trong Nghị viện châu Âu, có những khối nghị sĩ đôi khi đối lập với nhau vì là thuộc hai phe tả hữu, nhưng họ vẫn đạt được các thỏa hiệp để cùng bỏ phiếu cho một số văn bản luật. Chúng ta phải học cách làm như thế, cho dù đúng là rất khác lạ. Nếu muốn tránh đi đến một thảm họa để rồi Đảng Tập hợp Dân tộc sẽ viện cớ để nói, mọi người thấy chưa, hỗn loạn quá, rồi thuyết phục cử tri nên bầu cho bà Marine Le Pen làm Tổng thống vào năm 2027. Muốn tránh điều đó, những chính đảng có khả năng cầm quyền và theo xu hướng ôn hòa bên cánh tả cũng như cánh hữu, phải tìm ra một giải pháp mới đúng với trách nhiệm của họ. Tôi không thấy có giải pháp nào khác.
Một giải pháp thứ hai đó là làm sao thuyết phục được các đảng cánh tả như đảng Cộng sản, đảng Xã hội, đảng Sinh thái ly khai với đảng nước Pháp bất khuất để từ đó hình thành một liên minh mới dễ được chấp nhận hơn, rồi lập một chính phủ chung sống với Tổng thống Macron. Nhưng hiện giờ kịch bản này khó xảy ra bởi vì các đảng nói trên vẫn còn gắn kết chặt chẽ với đảng nước Pháp bất khuất trong một cương lĩnh chung. Một giải pháp khác mà Tổng thống Macron có thể chọn như giáo sư Tanze có nói ở trên, đó là dựa trên khối liên minh cánh trung của ông Macron với sự tham gia của khối nghị sĩ đảng cánh hữu những người Cộng hòa, tức là khoảng 60 người, và như vậy sẽ có được đa số tương đối, nhưng cũng không dễ gì thu phục được họ bởi vì đa số thành viên của nhóm này hoàn toàn đối lập với Tổng thống Pháp. Dù sao thì ngay từ hôm nay, các chính đảng đã lao vào những cuộc thương lượng mặc cả để cố lập được một đa số chính trị. Riêng Liên minh cánh tả buộc phải nhanh chóng đề cử một ứng viên cho chức thủ tướng. Lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure hôm nay vừa tuyên bố, trong tuần này chúng tôi phải đề nghị được một ứng viên hoặc là bằng sự đồng thuận hoặc là qua bỏ phiếu. Nhưng các cuộc mặc cả chắc chắn là sẽ rất gay go, nhất là vì ngay trong đảng nước Pháp bất khuất, nhân vật Mélenchon đang gặp nhiều chống đối. Nữ dân biểu của đảng này, bà Clémentine Autain, ngay từ tối qua đã kêu gọi các nghị sĩ của Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới họp lại ngay từ hôm nay để bầu chọn một ứng viên thủ tướng không phải là François Hollande, tức là cựu tổng thống xã hội, cũng như không phải là Jean-Luc Mélenchon. Tổng thống Macron chưa lên tiếng về kết quả bầu cử vòng 2, nhưng trước đó Điện Élysée cho biết ông sẽ chờ đến khi cơ cấu của Hạ viện mới trở nên rõ ràng hơn rồi mới quyết định chọn ai làm tân thủ tướng. Thật ra thì chiếu theo hiến pháp của nước Pháp, Tổng thống Macron có bắt buộc phải chọn một thủ tướng mới hay không? Giáo sư Arnaud Le Pilier, Đại học Paris Nanterre, giải thích.
Về mặt pháp lý, ông tuyệt đối không bị bắt buộc bởi vì điều 8.1 của hiến pháp trao cho tổng thống toàn quyền chỉ định một nhân vật vào chức thủ tướng. Nhưng về mặt chính trị, ông bắt buộc phải làm như thế tùy theo cơ cấu của hạ viện mới. Nhìn từ góc độ này, thì tổng thống sẽ khó mà chỉ định một nhân vật thuộc phe của mình sau một thất bại nặng nề như thế. Xét về mặt đại nghị, trước hết ông phải thử giải pháp bổ nhiệm thủ tướng là một người thuộc khối mặt trận bình dân mới. Nhưng hiến pháp không ghi rõ là trong thời hạn bao lâu ông phải bổ nhiệm tân thủ tướng. Nhưng rõ ràng là nếu đợi quá lâu thì ông sẽ bị chỉ trích. Bản thân tôi không nghĩ giải pháp thành lập đại liên minh là giải pháp khả thi duy nhất để tránh nguy cơ đảng cực hữu tập hợp dân tộc lên nắm quyền sau bầu cử tổng thống năm 2027. Tôi nghĩ là lập chính phủ đại liên minh cũng có thể dẫn đến nguy cơ đó, tức là khi toàn bộ các đảng kia liên minh với nhau để cầm quyền, đảng tập hợp dân tộc sẽ trở thành lực lượng đối lập chính và sẽ được xem là một lực lượng có thể thay thế. Thật tình thì chúng ta đang ở trong một tình thế chưa từng có và rất khó mà tháo gỡ bế tắc.
Trong tình hình hiện nay cũng không thể loại trừ khả năng Tổng thống Macron tạm thời lập một chính phủ gọi là chính phủ kỹ thuật, tức là một nội các chỉ bao gồm các chuyên viên, đứng đầu là một nhân vật có thể tạo được sự đồng thuận giữa các chính đảng trong Hạ viện. Chính phủ kỹ thuật này dĩ nhiên chủ yếu nhằm xử lý thường vụ, chứ không thể đưa ra những dự luật cải cách quan trọng, theo giải thích của giáo sư Arnaud Le Pilier, Đại học Paris Nanterre.
En ce qui concerne le gouvernement technique, en réalité, il s'agit de nommer des...
Lập một chính phủ kỹ thuật có nghĩa là bổ nhiệm các công chức cao cấp chỉ để điều hành các bộ, chứ không thể đề ra những dự luật mới, nhưng cũng không nên báo động quá mức với kịch bản đó, vì trên thực tế đất nước vẫn có thể tiếp tục vận hành mà không cần có thêm luật mới. Tôi không tin là cứ phải liên tục đưa ra những cải cách.
Trước mắt, như đã báo trước từ tối qua, Thủ tướng Gabriel Attal sáng nay đã đệ đơn từ chức. Nhưng theo thông báo của Điện Élysée, Tổng thống Macron đã từ chối để ông từ chức và yêu cầu ông tạm thời tiếp tục lãnh đạo chính phủ để bảo đảm sự ổn định của đất nước trong bối cảnh sắp diễn ra Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Hiện giờ chưa biết ông Attal sẽ tạm nắm quyền trong bao lâu. Tóm lại, cuộc bầu cử của hội lần này đã đẩy nước Pháp vào một tình trạng rối rắm chưa từng có và không ai biết tình hình sẽ đi đến đâu. Tất cả tùy thuộc vào sự sắp xếp lại các lực lượng chính trị trong Hạ viện cho đến khi mọi việc trở nên rõ ràng hơn dưới con mắt của Tổng thống Macron.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt của Thanh Phương. Kính thưa quý vị, và sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ biên tập. Euro 2024, hành trình mờ nhạt nhưng may mắn của đội Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đã khép lại vòng tứ kết với các trận cầu căng thẳng, kịch tính, đem lại cho người hâm mộ rất nhiều cảm xúc. Trong đó, điểm nhấn là các cuộc so tài giữa các ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa giải năm nay. Chủ nhà Đức đã phải dừng bước sớm trước một đội Tây Ban Nha càng vào sâu chưa càng hay. Tuyển Pháp và Bồ Đào Nha dù có rất nhiều ngôi sao nhưng không tỏa sáng nên từ đầu giải chơi nhạt nhòa, thiếu thuyết phục. Cùng với chuyên gia Trần Văn Mui, Hôm nay chúng ta trở lại những điểm nhấn của vòng tứ kết vừa qua. Xin thân chào chuyên gia Trần Văn Mui. Vòng tứ kết của Euro 2024 như vậy đã khép lại với đa số các đội có mặt, 6 trên 8 đội, đều là những đội đã từng được đánh giá là các ứng viên cho chức vô địch năm nay. Cho nên vòng đấu này đã mang lại cho khán giả những trận cầu có thể coi như là những trận chung kết sớm của giải. Trong số các trận tứ kết, ông có ấn tượng với cặp đấu nào nhất ạ?
Sau khi mà cái vòng knockout đầu tiên, tức là cái vòng 16 nó kết thúc, thì 8 cái gương mặt vào tứ kết với 4 cái cặp đối đầu. Vô tình thì nó lại có hai cái nhánh nặng nhẹ khác nhau. Nó làm cho các cái trận tứ kết nó trở nên là quá căng thẳng và có ít nhất là phân nửa cái trận tứ kết đã diễn ra như là các cái trận chung kết của Euro 2024 này. Bởi vì khi mà chủ nhà Đức đối đầu với lại Tây Ban Nha thì cả hai đội đều là ứng cử viên cho cái chức vô địch và cả hai đội đều là những cái đội giàu thành tích nhất của Euro với 3 lần vô địch của Euro. Cả hai đều có cái đội hình dày, có lực lượng mạnh, có phong độ tốt. Rất tiếc là họ phải loại nhau và Tây Ban Nha sau 120 phút thì đã có cái bàn thắng trước của Dani Olmo ở phút 51, rồi Đức gỡ hòa phút 89 với lại Florian Wirtz để bước vào cái hiệp phụ. Và Luis de la Fuente đã đúng khi mà đưa Mikel Merino vào thay Nico Williams. Và chính anh ta đã bật cao đánh đầu đưa Tây Ban Nha vào bán kết ở cái phút cuối của hiệp phụ thứ hai. Thì phải nói rằng là chủ nhà Đức thì thất vọng, nhưng mà Tây Ban Nha thì xứng đáng có mặt cả cái trận bán kết. Rõ ràng đây là cái đội có phong độ tốt nhất.
Tây Ban Nha loại Đức, đội thắng xứng đáng, đội thua thì đáng tiếc, bởi đây là hai đội bóng mà từ đầu giải đến giờ chơi hiệu quả và thuyết phục nhất giải. Khác với các cặp đấu này là cặp tứ kết Pháp-Bồ Đào Nha. Cả hai đối thủ đều là những đội bóng có đẳng cấp, có giá trị cao nhưng chơi mờ nhạt, không thuyết phục và đến tứ kết vẫn vậy, không hiệu quả, đặc biệt là Pháp. Thưa ông, ở cặp đấu này thì có ấn tượng gì đáng để nói không ạ?
Cái cặp Pháp-Bồ Đào Nha là cái trận tứ kết mà chúng ta cũng phải nói là nó cũng đáng nói. Đáng nói là ở cái chỗ là đây là Á quân của World Cup 2020 là đội Pháp, gặp vô địch của Euro 2016 là Bồ Đào Nha. Và cả hai đội thì nó đều có những cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến bạc tỷ. Một cái đội thì có cái ngôi sao về chiều là Cristiano Ronaldo, tuy nói là về chiều nhưng mà CR7 cũng vẫn còn rất là sáng. Thì đối đầu với một cái ngôi sao sáng của Pháp mà hiện tại đó là Kylian Mbappe, mặc dù là anh ta bị dính chấn thương từ cái trận đầu của vòng bảng, cho nên mỗi một lần ra sân thì mang mặt nạ và nói chung là cũng không thể thể hiện được. Một cái điều đáng tiếc tức là không có ngôi sao nào của cả hai đội nó đủ tỏa sáng để đưa đội bóng của mình vào thẳng bán kết, mà cả hai đội đều chơi như là không có bàn thắng ở hai cái hiệp chính rồi kể cả hai hiệp phụ và bước vào đá luân lưu. Lúc đó thì Diego Costa, người hùng của cái loạt luân lưu trước đó, cái trận với ở vòng 16 với Slovenia, thì đã không có được một cái cú cản phá nào. Joao Felix đã không may bị bật cột dọc cho nên chặn một cái cú penalty đưa Pháp vào bán kết, kết quả là Pháp thắng penalty 5-3. Pháp và Tây Ban Nha thì sẽ gặp nhau cái trận bán kết đầy hứa hẹn nảy lửa, nhưng mà đáng nói là các cái lực lượng đã quá quen thuộc. Cả Bồ Đào Nha cũng như Pháp là những cầu thủ đi chinh chiến ở các cái giải đấu lớn của Euro, cho nên vì vậy họ rất quen thuộc với nhau trong cái lối chơi. Và những cầu thủ mà chúng ta nói là vua phá lưới, ví dụ như Mbappe là của Ligue 1 hay là Griezmann là cũng nằm trong cái top ghi đến 16 bàn ở La Liga, cũng không có khả năng ghi bàn được. Thuram thì là ghi 13 bàn cho Inter ở bên Serie A, nhưng mà các cầu thủ này đều tuyệt vời, nghĩa là từ đầu giải cho tới bây giờ đối với Pháp. Rồi Ronaldo thì rất là kỳ vọng để có thể có một cái bàn thắng để chứng tỏ rằng là mình là ghi bàn suốt như là 6 cái giải Euro, nhưng mà rồi cuối cùng không có. Thì phải nói rằng là cũng là một cái trận cầu mà nó có nhiều cầu thủ hay và mà nó lại kết thúc với kết quả như vậy. Pháp may mắn, rõ ràng là bước vào trận bán kết này cũng một cách rất là may mắn.
Đúng là Pháp đã gặp may quá nhiều từ đầu giải, nhưng đến bán kết tới đây, liệu đội quân của Didier Deschamps có thể vượt qua được Tây Ban Nha như chúng ta đã thấy họ chơi trước đội tuyển Đức? Ông có phân tích gì về cán cân lực lượng của hai đối thủ ở bán kết này ạ?
Căn cứ trên cái thực tế mà diễn tiến kỳ này thì rõ ràng là Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Pháp ở cái trận bán kết. và đội Tây Ban Nha tới giờ phút này được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái chiếc vô địch. Bởi vì sao? Bởi vì họ có một cái đội hình, nó vừa có các cầu thủ kinh nghiệm và vừa có sức trẻ. Những cầu thủ kinh nghiệm nó từ thủ môn Unai Simon cho đến là Lenormand, hay là cầu thủ mà dài dạng nhất là Caravajal, nên rất tiếc là anh ta bị thẻ đỏ cho nên sẽ không có mặt ở trận bán kết. Nhưng mà còn lại những cầu thủ như Naco hay là Laporte, rồi kể cả Merino, là những cầu thủ rất có kinh nghiệm và những cầu thủ mà trẻ, bây giờ thậm chí là có cầu thủ có 16 tuổi của họ đã rất là chững chạc, như là Zaman, Lene Zaman đang sáng chói, hay là một cầu thủ gọi là có gốc gác từ Ghana đó, William, Nico William chơi bên cánh trái, chơi rất hay. Cộng với lại những cái ngôi sao của họ như là Rodri hay là Pedri thì rõ ràng là Tây Ban Nha đó, họ chơi từ đầu tới giờ rất là thuyết phục. Ở vòng bảng họ thắng Croatia 3-0, thắng Ý 1-0, thắng Armenia 1-0, đến vào đến cái vòng 16 thì thắng Georgia 4-1. Ở tứ kết thì họ loại chủ nhà. Thì rõ ràng rằng đây là một cái đội bóng vừa nên đội hình dày, rất là tốt, có kinh nghiệm, có sức trẻ, và đồng thời là họ đang có phong độ tốt, vừa đẳng cấp vừa phong độ. Thế còn trong khi đó thì đội Pháp với một cái lộ trình từ vòng bảng thì họ chỉ có cái trận, nghĩa là những cái trận thắng 1-0 của Áo cũng là trên cái chấm phạt đền, hòa với Hà Lan, hòa với Ba Lan, ôn gôn hay là Bỉ cũng nhờ ôn gôn, rồi nghĩa là hòa với Bồ Đào Nha chỉ thắng trên chấm phạt đền. Mà trong khi đó là Pháp là như chúng ta nói là có những cầu thủ vua phá lưới và làm bàn, nhưng mà cuối cùng không ghi được. Thì hai cái ngôi sao trên hàng công của họ là Mbappé với là Griezmann, một thì bị chấn thương, hai là phong độ cũng chưa thể hiện được. Didier Deschamps cũng đã cố gắng điều chỉnh trong đội hình rất nhiều, từ đưa Thuram rồi Muani rồi Dembélé, nghĩa là xây chuyển rồi ở dưới hàng tiền vệ thì Rabiot, Kanté cùng với là Tchouameni hay là Camavinga, nghĩa là làm sao để có một cái điều chỉnh, tuy nhiên là chưa thể hiện được gì cả. Vì vậy cho nên có lẽ là đội Pháp á, thì cho tới giờ phút này nếu không có trận tới á, thì rõ ràng nếu người ta đánh giá là Tây Ban Nha vẫn nhỉnh hơn. Nhưng mà biết đâu Pháp có sự may mắn bất ngờ thì sao? Tại vì tới từ đầu tới giờ thì vẫn là may mắn, vẫn là không ghi bàn nhưng mà vẫn vào, thì có khi lại tiếp tục có sự bất ngờ thì sao?
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay.
Của anh Vũ vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bầu cử Hạ viện Pháp, cánh tả bất ngờ về đầu nhưng không đạt đa số tuyệt đối, chính trường Pháp có thể rơi vào bất định. Lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Nga kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Bất ngờ thăm Trung Quốc, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố hành động vì sứ mệnh hòa bình cho Ukraine. Đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hạ viện Pháp,
có nguy cơ rơi vào bất ổn và giải pháp thỏa hiệp. Theo dòng thời sự, bầu cử Quốc hội Pháp, báo chí quốc tế hoài nghi về khả năng đàm phán của các chính đảng để lập chính phủ liên minh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy Bì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện về chủ đề bất ổn chính trị vẫn đè nặng lên tăng trưởng của Pháp. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt về bầu cử Hạ viện Pháp vừa qua do Thanh Phương thực hiện về chủ đề thành lập nội các mới, bài toán nan giải của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình vào ngày mai.